Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước khi chúng ta cùng nghe lời của Chúa, chúng ta không có gì mà quý hơn là chúng ta trở lại với lời của Chúa. Và vì vậy, một lần nữa tôi xin được đọc lại cái phần kinh thánh này chúng ta trước khi chúng ta cầu nguyện và chúng ta đến với lời của Ngài. Hebrews đoạn 10 từ câu 19 đến câu 25. Hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời, nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà, bởi đức tin đầy dẫy, trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì đấng đã hứa chúng ta là thành tín. Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng ấy. Xin ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Cha kính yêu của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Chúa, là lời mà Chúa đã viết ra cho các thánh đồ ngày xưa. Buổi sáng hôm nay Chúa cũng phán dạy cho chúng con. Xin cho chúng con có tấm lòng khiêm nhu, xin cho chúng con có tấm lòng sẵn sàng lắng nghe lời của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa kiểm soát tư tưởng, tâm trí của mỗi chúng con trong giờ này. Chúng con dâng thì giờ này trong sự hướng dẫn của Ngài và thánh kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, Sarah là một phụ nữ rất giàu. Ở thập niên 1800 mà thu nhập mỗi ngày 1.000 đô la. Nhưng mà rồi cũng là một người phụ nữ rất là khốn khổ. Con gái duy nhất qua đời khi 5 tuần tuổi. Rồi lại đến lượt chồng, để lại cho nhiều bà nhiều cái hồi ức rất là đau đớn. Bà dời đến San Jose, thì Sarah mua một cái biệt thự ở trên một cái khu đất là 160 mẫu. Sau đó thì suốt 38 năm, mỗi ngày là 16 người làm việc ngày đêm để sửa sang lại theo một cái kiến trúc rất là kỳ lạ. 6 nhà bếp, 467 cánh cửa, 10.000 cửa sổ, 160 phòng và một tháp chuông. Nhưng mà lạ lắm, trong đó có những cái lối đi chẳng dẫn đến đâu cả. Có những cái bước, cái bậc thang đó lên tới trần, mà lên tới trần đó thì là không có lối lên nữa, kín lại. Và có những cái cửa, những lối đi mở cái cửa ra thì bên trong là bức tường trắng. Đây không phải là nơi cho Sarah dưỡng lão. Đây là lâu đài của cái dằn vặt quá khứ. Cái truyền thuyết cho rằng cứ mỗi đêm như vậy đó, thì theo một cái lối đi bí mật thì cái người đầy tớ đến rung cái chuông. Thì Sarah Winchester mới đi theo một cái lối đến một cái phòng là cái phòng u sầu. Ở đó với những người khách lạ. Mà những người khách lạ này, đúng hơn, họ là những người lính, họ là những người da đỏ mà thiệt mạng bởi sáng chế của dòng họ. Súng Winchester Rifle, và đem lợi nhuận hàng triệu đô la. Nhưng mà Sarah xây cái căn biệt thự cho người chết này với một cái nỗ lực là tự xoa dịu cái ân hận của bên trong lòng của mình, nhưng mà dường như là không có thể xóa nhà được, không thể xóa nhà. Hẳn nhiên là trong cái câu chuyện chúng ta biết là nó có nhiều thêm nhiều cái thêu dệt, nhưng mà nó có một cái điểm chung mình có phải nhìn nhận là gì? Mọi người là nạn nhân của quá khứ. Dù ít hay nhiều là nạn nhân của quá khứ. Có một cái căn phòng u sầu nào đó trong cuộc đời của chúng ta mà lâu lâu mình cứ ghé lại. Mình vào đó, mình tìm vào đó, mình mới đầy phiền muộn ở trong đó. Cái sự buồn rầu này trong thư Phaolô, thư Côrintô nhì đoạn 7 câu 10b đó, gọi là cái sự buồn rầu theo thế gian thì sanh sự chết. Cái nọc độc hối tiếc này nó gây chết người. Nó của những cái năm cũ, nó của những đời sống cũ, của những cái gì mà quá khứ, nó cần phải rửa sạch và cần phải được xóa sạch vĩnh viễn. cần phải được xóa sạch vĩnh viễn. Và đem chúng ta đến đây sáng nay thì lời Chúa mở cho chúng ta nhìn vào tấm lòng của Đức Chúa Trời. Ngài muốn chúng ta kinh nghiệm một cái ân sủng lớn lao, cái ân sủng, một cái cảm giác đột ngột được gỡ bỏ cái gánh nặng lương tâm của quá khứ, nhẹ nhõm, kỳ diệu, vĩnh viễn bởi đường mới và sống, và lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Sáng nay chúng ta suy gẫm Hebrew đoạn 10 câu 19 và 25 thì chúng ta thấy rằng đây là lời mời gọi rộng rãi và lớn nhất chưa từng gọi. Lời của Chúa như gọi chúng ta này: hãy đến gần ta các con. Nó không phải là ngày mai, nó không phải là sau giờ này, nhưng mà ngay bây giờ mà chúng ta có thể đáp ứng: Chúa ơi, con đến gần Chúa, con đến gần Chúa đây. Vậy câu hỏi suy gẫm sáng nay là: đường mới và sống nào giúp tôi, giúp chúng ta gỡ bỏ những lương tâm xấu mà để dạn dĩ đến gần Chúa? Đường mới và sống nào giúp chúng ta có thể cất bỏ tất cả những cái gì mà nó dằn vặt chúng ta đó, của quá khứ này, để chúng ta có thể dạn dĩ mà đến gần Chúa? Thưa Thánh, đọc thư Hebrew đoạn 10 chúng ta có thể cảm nhận một cái sự, là trước giả thư Hebrew chúng ta phải biết ông là người Do Thái. Ông là một người Do Thái thuần túy. Đó là, ông phải nói là giống như là cái phân đoạn như thế này, khi ông viết ông quá sững sờ, ông ngạc nhiên. Là nhưng mà ông muốn nói thế này, ông nói là nếu mà bạn hiểu điều này, nếu mà bạn tin điều này, nếu bạn ôm lấy, nó sẽ thay đổi cuộc đời của bạn mãi mãi. Nó sẽ kéo bạn đến gần Chúa hơn, nó sẽ giúp bạn vững vàng hơn, nó sẽ giúp bạn thành người tích cực và lưu ý đến những người xung quanh. Điều gì? Hebrew đoạn 10 câu 19: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết của Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi rất thánh. Chúng ta được gọi, được mời vào nơi rất thánh. Nhưng mà nơi rất thánh là một từ cũng khá quen thuộc với chúng ta, nhiều người trong chúng ta. Tuy nhiên nhiều lúc mà nó quá quen thuộc cho nên chúng ta có thể thiếu nhớ đi cái mức độ nghiêm trọng đáng phải có. Vậy nơi rất thánh là nơi nào? Trước hết, nơi rất thánh là nơi không ai có thể đến gần. Nơi thánh là nơi không ai có thể đến gần. Thưa quý ông bà anh chị em, có một điều chúng ta cần biết là không một người nào đến thờ phượng Chúa ở trong thời Cựu Ước là dám đặt chân vào trong nơi chí thánh của đền tạm. Nơi đó đặt cái hòm bảng chứng là nơi biểu tiện tượng của sự ban của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết là Môi-se ông xây đền tạm, trong xây lều tạm, trong đó có đền tạm, và sau cái bức màn là nơi đặt cái hòm giao ước, và nơi đó là biểu tượng cho sự hiện diện của Chúa. Không ai được vào trong đó ngoại trừ thời lễ thượng phẩm, mỗi năm ông chỉ vào một lần. Mục sư John Philip ông vẽ lên cái toàn cảnh của cái việc bất khả vào nơi chí thánh trong cái hình ảnh là một người Moab này không phải là người Do Thái. Ông đứng trên cao, ông nhìn thấy lều tạm, và rồi ông tìm tới, ông đến gần cái chỗ lều tạm đó. Thì ở cổng, ông người Moab này mới gặp một người Do Thái: tôi có thể vào được không? Người Moab đó mới hỏi. Ông hỏi mà trong cái sự tò mò lẫn ngạc nhiên lẫn cái thán phục, tại ông nhìn bên trong thấy kỳ lạ quá. Ông là ai? Người Do Thái cảnh giác, tại vì hẳn như là nếu mà là người Do Thái đó thì phải biết là mình có thể được vào mà, và là trong lều tạm mà, phải không? Tôi là người Moab. Thì người đàn ông trả lời: không. Cái người Do Thái ông trả lời thế này: luật Môi-se cấm người Moab đến cả đời thứ mấy? Thứ 10, không được vào. Ở trong thất vọng thì người Moab viết tiếp: vậy tôi phải làm gì để được vào? Bạn phải sanh lại là một người Do Thái. Người Moab đưa mắt nhìn vào trong, ông thất vọng. Ông đưa mắt và nhìn, ông ghép và nhìn bên trong, thì ông thấy những thầy tế lễ ra vào. Có gì trong đó vậy? Ông hỏi. Ồ, bên trong là đền tạm, có đèn, có bàn thờ, có thầy tế lễ dâng những của lễ, và họ được ăn một phần trong những của lễ. Người Do Thái trả lời. Ồ, người Moab mới thở dài. Tôi ước gì tôi trở thành người Do Thái, được vào trong sửa soạn, và được ăn những phần của lễ. Cái gì? No. Người Do Thái xua tay. Để được như vậy, thứ nhất bạn phải sanh là người Do Thái, và bạn phải sanh là người của họ, họ Lê Vi. Phải sanh là người Do Thái và sanh là họ Lê Vi. Thất vọng thì càng hiện rõ thêm. Bây giờ cái người Moab này, ông mới nhìn sâu hơn vào trong cái lều tạm rồi. Bây giờ nhìn sâu hơn vào trong cái đền tạm, thì người Do Moab mới hỏi tiếp: vậy sao cái cánh cửa đóng kín nó là cái gì? Người Do Thái trả lời: tôi nghe trong đó có bức màn kín rất đẹp mà ngăn làm hai, sau bức màn gọi là nơi chí thánh, trong đó thì có hòm bản chứng. Hòm bản chứng à? Người Do, người Moab thì càng kích động: ồ, tôi ước gì mình sanh là người Do Thái, sanh là thầy tế lễ của họ Lê Vi, được vào tận nơi hòm bản chứng hẳn là phải kỳ diệu biết bao. No, no, no. Người Do Thái mới trả lời: bạn không thể vào nơi này dù bạn là người Do Thái, dù là bạn là thầy tế lễ. Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm, mỗi năm chỉ một lần và một cái thời gian rất ngắn, sau khi đã thực hiện mọi cái nghi thức cần thiết, thanh tẩy cần thiết. Người Moab mới quay lưng: cho đến mãi mãi ông không có bao giờ có hy vọng được vào trong. Không có bao giờ có hy vọng được vào trong. Như vậy đó, hàng ngàn năm, hàng ngàn năm, suốt hàng ngàn năm, số thầy tế lễ thượng phẩm mà được vào trong nơi chi thánh nó không có bao nhiêu. Chắc chắn rằng trước giả thư Hebrew ông biết điều này. Nhưng mà tại đây thật lạ là cái lời mời gọi là: hỡi anh em hãy dạn dĩ vào nơi chí thánh. Cái lời mời này cho tất cả những người tin, không phân biệt Do Thái hay ngoại bang, vào cái chỗ mà vượt còn xa hơn cả những thầy tế lễ thượng phẩm ngày xưa được phép vào nữa. Là vào đâu? Không phải vào nơi chí thánh do con người làm ra, đền tạm dưới đất, nhưng mà vào nơi chí thánh ở trên trời, vào nơi hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Đây là lời mời gọi. Như vậy thì Đức Chúa Trời có thay đổi chăng? Không. Malachi đoạn 3 câu 6 chép rằng: ta là Đức Chúa Trời, ta không hề thay đổi. Thì như vậy, bởi đường nào chúng ta được vào nơi đất thánh? Bởi đường nào chúng ta được vào nơi đất thánh? Câu 19-20: hỡi anh em, vì chúng ta nhờ huyết Đức Chúa Giêsu được dạn dĩ vào nơi đất thánh bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài. Có một cái giá phải trả cho chúng ta để chúng ta có thể bởi con đường mới và sống được vào trong sự hiện diện của Chúa. Qua xác Ngài có nghĩa là gì? Là qua sự nhận tội của Chúa, của Thế Giêsu, Ngài nhận thay thế tội cho chúng ta, Ngài chịu án phạt thay cho chúng ta, và Ngài chết thay cho chúng ta. Và bởi nhận xưng nhận cái công lao cứu chuộc của Chúa, của Thế Giêsu, tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của mình trong Chúa Giêsu, thì án phạt tội lỗi đã được trả. Và vì thế mà cho nên chúng ta thấy rằng, chúng ta biết rằng trong cái lời cuối cùng của Chúa Giêsu khi trên thập tự thì Ngài phán là như thế nào: mọi sự đã được trọn, tội lỗi đã trả xong. Và khi mà sự chuộc tội đã hoàn tất, khi mà sự chuộc tội đã hoàn tất, Đức Chúa Trời làm gì với tội lỗi chúng ta? Với cái lương tâm xấu mà chúng ta nhiều khi mà mình cứ lâu lâu cứ quay vào cái căn phòng đó, thì Đức Chúa Trời làm gì với cái điều đó? Khi chúng ta đến với Chúa Giêsu thì sách Ê-sai đoạn 1 câu 18 chép cho chúng ta như thế này: khi chúng ta đặt tội lỗi của mình trên Chúa Giêsu, Ngài chết thay cho chúng ta, thì sách Ê-sai chép rằng: dầu tội các ngươi như hồng điều sẽ trở nên trắng như tuyết, dầu đỏ như son sẽ trở nên trắng như lông chiên. Chúng ta xem thêm một câu nữa, Thi Thiên đoạn 103 câu 12: phương đông xa cách phương tây bao nhiêu thì Ngài đã đem sự vi phạm chúng tôi khỏi xa chúng tôi bấy nhiêu. Phương đông và phương tây có gặp nhau không? Phương đông thì đi suốt và phương tây thì đi suốt không bao giờ gặp nhau. Có nghĩa là gì? Tội lỗi của chúng ta thì Ngài sẽ đem sẽ như tây xa đông như vậy. Và còn nữa, đây là lý do mà Hebrew đoạn 10 câu 17, chúng ta trở lại và hai câu trước, chúng ta thấy rằng Hebrew đoạn 17 Chúa phán: ta sẽ chẳng còn nhớ đến tội lỗi gian ác của chúng nó nữa. Ngài làm nên trắng, Ngài ném xa, Ngài chẳng còn nhớ đến tội lỗi của chúng ta. Nhờ gì? Nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Nhờ huyết của Chúa Giê-xu. Nhưng mà cái việc này nó có liên hệ đến gì với quý vị và tôi trong cái việc mà vào nơi chí thánh? Chúng ta biết là khi mà Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá thì có một cái gì? Trước khi mà ở trên thập tự giá thì chúng ta biết là người lính La Mã mới cầm cái giáo gì? Đâm vào. Và hôm Chúa thì điều gì xảy ra? Huyết đổ ra. Và ngay khi huyết đổ ra thì điều gì xảy ra trong đền thờ? Đức Chúa Trời xé tấm màn ngăn cách trong đền thờ từ trên xuống dưới. Đức Chúa Trời xé bỏ sự ngăn cách giữa Đức Chúa Trời và con người khi huyết của Chúa Giê-xu đổ trên thập tự giá. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy rằng hội thánh Chúa luôn luôn là mở ra. Đó là lý do tại sao chúng ta thấy là hội thánh Chúa luôn luôn mở ra. Đức Chúa Trời xé bỏ tấm màn ngăn cách con người với Đức Chúa Trời. Và rồi thì Ngài mời gọi chúng ta: con, hãy vào nơi chí thánh của ta. Mục sư Tô giờ khi ông suy gẫm điều này, ông đã phải cất tiếng lớn như thế này. Ông nói rằng: Chúa ơi, sáng nay con choáng ngợp cách sâu xa khi cảm nhận thiên đàng hát mừng, Đức Chúa Trời mỉm cười vui lòng khi tội lỗi của con được Chúa ném xa, và con sấp mình xuống với lòng thờ phượng chân thành. Amen. Đem chúng ta vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời bởi đường mới và bởi sự hy sinh của Chúa Giê-xu là trung tâm của tin lành. Cho nên phân đoạn Kinh Thánh đoạn 10 này chúng ta có thể thấy rằng như là trung tâm của tin lành nằm ở đây. Đây là tấm lòng của Chúa, đây là công việc của Chúa mà Đức Chúa Trời đã hoạch định từ cõi đời đời, thực hiện cho bởi con Ngài, và để đem quý vị và tôi vào trong nơi chí thánh của Ngài và trong sự hiện diện của Ngài, nơi mà ngày xưa không ai có thể bước vào. Thì bây giờ lời mời gọi đó cho tôi và quý vị vào trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Câu 21: lại vì chúng ta có một thầy tế lễ lớn đã lập lên cai trị nhà Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu đã vào trong nơi chí thánh ở trên trời, là đấng đã đi trước chúng ta như phân đoạn lần trước chúng ta học ở trong đoạn 6. Và rồi Ngài đang ngồi ngự ở bên hữu của Đức Chúa Trời, và Ngài cai trị, Ngài kiểm soát, và Ngài đáp ứng mọi nhu cần cho chúng ta. Ngài đáp ứng mọi nhu cần cho chúng ta. Cho nên Hebrew, trước giả Hebrew, ông mới khích lệ chúng ta. Khích lệ gì? Chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Đây không phải chỉ lời an ủi là tội lỗi quá khứ đã được giải quyết, không phải là chỉ là an ủi, nhưng mà đây là lời mời gọi lớn lao của Đức Chúa Trời, mời gọi chúng ta kêu bỏ những gì, bỏ năm mới rồi, bỏ tất cả những cái gì mà nó làm chúng ta phiền muộn, những gì mà Chúa đã nhận lấy và Chúa đã chết thay cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta gì? Cất bỏ những gì chúng ta đang trông cậy, cất bỏ những cái gì chúng ta vẫn đang dằn vặt chúng ta, đặt vào trong tay Chúa, để Chúa một lần sáng hôm nay Chúa giải quyết tất cả, để chúng ta đi vào trong năm mới này với một cái niềm vui trọn vẹn. Vì vậy cho nên suốt sách Hebrew này chúng ta thấy là trước giả Hebrew giải thích cho chúng ta là Chúa Giê-xu vượt trội hơn thiên sứ, vượt trội hơn Môi-se, vượt trội hơn tất cả các thầy lễ tế lễ thượng phẩm, hơn tất cả sinh tế. Và Chúa Giê-xu là thầy tế lễ lớn, mở cho chúng ta con đường mới nhất, duy nhất để chúng ta đem chúng ta đến trong sự hiện diện ba ngôi Đức Chúa Trời. Bây giờ thì chúng ta phải làm gì để cứ ở trong con đường mới gần Chúa? Có một cái sự liên hệ rất là đặc biệt ở gần Chúa, được đem đến gần Chúa, và sự giữ vững và chăm sóc lẫn nhau. Thật là ngạc nhiên khi tôi đọc cái phân đoạn kinh thế này, tôi thấy phần sau nó liên hệ vào cái chỗ gần Đức Chúa Trời này. Là thứ nhất đó, là phải giữ vững. Câu 23: hãy cầm giữ cái điều gì? Sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì đấng đã hứa với chúng ta là thành tín. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy, cầm giữ về sự làm chứng và trông cậy. Vì lý do trong câu cuối câu 25, ngày ấy như thế nào? Ngày hầu gần là sao? Là ngày Chúa trở lại sắp đến. Chúng ta đang ở trong một cái thế giới, nếu quý vị nhìn đi, Chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà sự tấn công của thế giới tối tăm là có thật. Buổi sáng hôm nay trong sách Thessalonica chúng ta vừa đọc là Satan không những tấn công mà Satan ngăn cản Phaolô đến để thăm hội thánh Thessalonica. Sự tấn công của Satan là có thật. Người ta đang dùng tiền bạc, người ta đang dùng mọi sức lực, mọi phương tiện, mọi cách toàn lực để tấn công niềm tin Cơ Đốc. Chúng ta có thể thấy điều đó hiện nay. Nhưng mà đối diện với hoàn cảnh đó thì Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta như thế nào? Chúa cảnh cáo chúng ta ở trong Luca đoạn 21 câu 34 là: "Vậy hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng? Vì e ngày ấy đến thình lình như các ngươi như lưới bủa." Đây là lời Chúa cảnh giác cho chúng ta, cho thấy đây là việc thực tiễn, đây là việc cấp bách, là lời khuyến cáo đừng trở lui vì bất cứ áp lực nào. Thủ thánh chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thiện. Chúng ta sẽ không bao giờ hoàn thiện cho đến ngày gặp Chúa. Chúng ta sẽ té và chúng ta lại sẽ té cho đến ngày gặp Chúa. Nhưng mà huyết của Chúa Giêsu thánh tẩy chúng ta. Vì vậy, hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy, tiếp tục đến gần Chúa, tiếp tục kiên trì trong đức tin tích cực. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta ngồi đây hiểu và trở về mục tiêu của sự kêu gọi chính mẹ Chúa cho mình, được đem đến gần Chúa để xây dựng vương quốc đời đời của Ngài. Bởi gì? Bởi cầm giữ, bởi làm chứng, bởi trông cậy. Và tiếp theo chúng ta gần Chúa để chăm sóc nhau. Hebrew câu 2, đoạn 10 câu 24-25 chép: "Ai nấy..." Những cái từ này rất là yêu thương quý vị. Chúng ta đọc chúng ta xem cái mức độ yêu thương trong cái lời từ này. "Ai nấy hãy coi sóc nhau để khuyên dục về lòng yêu thương và việc tốt lành. Chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm, nhưng phải gì? Khuyên bảo nhau. Và hễ anh em thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm như vậy chừng đấy." Yêu thương không? Chân tình không? Khích lệ không? Chúng ta chú ý những cái chữ coi sóc, khuyên dục, khuyên bảo và càng phải làm như vậy đó. Đây là những từ ngữ mang cái tính cách khích lệ mà tích cực. Có một người đàn ông, ông đến về một cái cộng đoàn tin Chúa. Mà cái cộng đoàn tin Chúa này nổi tiếng là nghiêm ngặt. Cái cộng đoàn tin Chúa này được xây dựng là một cái nền đá gạch cứng, bánh mì thì lạnh, rồi nhiều công việc. Và một trong những cái luật khắt khe mà mọi người phải tuân theo đó là phải giữ tuyệt đối giữ im lặng. Và cứ mỗi 5 năm họ chỉ được nói 2 chữ thôi. Phải giữ im lặng tuyệt đối, 5 năm chỉ nói được 2 chữ thôi. Ok, người bạn của chúng ta sống trong đó và giữ im lặng suốt 5 năm. 5 năm tới thì cái người bề trên, cái người supervisor mới gọi anh bạn chúng ta đến và hỏi 2 chữ mà muốn nói là gì. Anh nói: "Anh tệ, anh dở, anh chán quá." Anh nói gắn gọn 2 chữ thôi: "Anh thì tệ." Anh được chúc phước, anh trở về với công việc của mình. 5 năm nữa tới ngày anh được supervisor gọi đến, 2 chữ tiếp theo anh muốn nói là gì? Anh cũng chỉ có nói 2 chữ thôi: "Giường cứng." Trước thì anh nói là anh dở, anh tệ. Bây giờ anh nói giường cứng. Anh lại được chúc phước, anh lại trở về với công việc. Thêm 5 năm nữa, bề trên lại gọi anh đến, 2 chữ nữa là nói là gì? Thì lần này anh trả lời: "Bỏ cuộc, I quit." Thì người bề trên với nói: "Tôi không ngạc nhiên." Ta không có ngạc nhiên bởi vì bạn chỉ có than phiền, phàn nàn, complaining bắt đầu từ ngày đến đây. Quý vị, nếu chúng ta nhận thấy đó, những người dấn thân với Chúa đó, họ dấn thân với Chúa, họ không complain. Hãy chỗ nào thiếu đó, họ nhảy vô họ làm. Họ phục vụ Chúa vui vẻ. Mà thông thường chúng ta thấy không? thực sự là gì? Những người phàn nàn, những người còm len luôn luôn là gì? Một thời gian cái rồi cái còm len làm này này, còm len này kia, rồi cuối cùng sao? I quit. Niềm tin cơ đốc không có cái chữ phàn nàn ở trong cái từ điển của người cơ đốc dấn thân. Xin Chúa giúp cho chúng ta. Thưa hội thánh, không phải là cái hoàn cảnh của thế kỷ đầu tiên mà những người tin Chúa đầu tiên, hoàn cảnh của người Hebrew tin Chúa đầu tiên là dễ dàng đâu. Họ bị đè nặng dưới những sức ép của nhà cầm quyền, của xã hội, của tôn giáo. Họ bị sức ép, nhưng mà lại họ được Chúa thách thức là chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Cái chữ này, cái chữ quen làm có nghĩa là mình bắt đầu mình bỏ, bắt đầu ngày thứ hai cái bỏ cái lần nữa, dần dần nó sao nó quen, rồi đến lúc cái mình bỏ mình không thấy còn cái gì nữa hết, nó không còn gì nữa. Lịch sử của cơ đốc giáo, dầu trong đó có những người không hoàn hảo, họ đi chung với lịch sử của cơ đốc giáo, dầu không hoàn hảo, nhưng mà họ đã phải đi giữa chiến tranh, đi giữa tai ương và đi giữa dịch lệ từ 2000 năm nay rồi. Chiến tranh, dịch lệ, bắt bớ, họ phải đi giữa đó. Nhưng mà họ, hội thánh lại là nơi trú ẩn, nơi hy vọng cho những người vô vọng. Hội thánh là nơi hy vọng cho những người vô vọng. Giữa một cái xã hội mà hôm nay chúng ta biết là đang đề cao cá nhân, họ đề cao cá nhân, thì lời Chúa lại gọi đến gần Chúa và thách thức chúng ta đến với nhau và chớ bỏ qua sự nhóm lại. Niềm cơ tim cơ đốc chúng ta biết là không có thể đứng một mình. Niềm cơ tim cơ đốc không có đứng một mình. Chúng ta biết là từ ngàn xưa rồi, từ xưa rồi, cộng đồng Do Thái cựu ước á, thì như thế nào? Họ đi ở giữa cái ở giữa họ là gì? Là đền tạm, là họ là hòm giao ước, chung quanh là các chi phái, họ đi sát bên bốn chung quanh, họ cứ thế như vậy họ đi. Và cho đến thời kỳ của Tân Ước, hội thánh cũng thành lập, được thành lập như vậy. Nhưng mà bởi vậy cho nên hội thánh được thành lập là gì? Thờ phượng chung, nhận phước chung, là gì nữa? Chia sẻ chung, trưởng thành chung và cùng nhau phục vụ Chúa. À, chúng ta để ý lại cái chữ coi sóc ở trong cái câu ai nấy hãy coi sóc nhau. Chứ coi sóc có nghĩa là gì? Là để mắt, là để trí cách thận trọng, coi sóc nhau đó. Không có mang ý nghĩa là tiêu cực và gây rắc rối. Không có ý nghĩa là dòm hành, không phải. Nhưng mà nâng đỡ, mà khích lệ, khích lệ nhau sống trên đất như là công dân của nước trời. Với động cơ là gì? Ở trong vân này có động cơ rất hay là gì? Bởi yêu thương và việc tốt lành. Thương và việc tốt lành. Cái chữ khuyên dục được ghi nhận ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 15 từ câu 39. Cái chữ khuyên dục này nó có ý tích cực là như thế này. Chúng ta biết là trong cái câu chuyện đoạn Công vụ đoạn 15 có một sự bất đồng giữa Phaolô và Barnabas về việc của Mark. Về việc của Mark. Phaolô nói là Mark ông bỏ cuộc rồi. Và vì vậy tôi không muốn Mark đi theo tôi nữa. Nhưng mà Barnabas nói sao? Ok thôi. Bất đồng xảy ra. Thì Barnabas mới đem Mark đi. Ông khích lệ. Ông nâng đỡ. Ông khích lệ Mark. Và từ đó Mark được phục hồi. Và vì vậy mà chúng ta có sách Tin lành Mark. George Adam thì ông từng nói là khích lệ là oxygen của đức tin cơ đốc. Chúng ta cần được khích lệ là vì sao? Mọi người mỗi ngày chúng ta đi trong khó khăn, chúng ta cần được khích lệ. Xin Chúa giúp gần Chúa, nhưng mà xin Chúa giúp cho chúng ta những ngày này là những ngày mà chúng ta phải nên xa truyền thông. Quý vị biết không? Mà thật sự là mình, nếu mà chúng ta để ý ở trên truyền thông đó, không đâu bày tỏ sự giận dữ hơn là trên truyền thông. Ở trên đó người ta sao? Người ta viết, người ta nói những cái điều mà người ta không đủ can đảm để nói với nhau đối mặt đó. Giận dữ này, mất kềm chế này, vu khống này, chụp mũ này, lan truyền tin đồn này, sử dụng ngôn ngữ xấu ở trên đó. John Bunyan, không biết tôi đọc đúng hay không, tác giả của quyển Thiên lộ lịch trình có lần viết rằng khi một người mất sự tương giao với Chúa, một người mất sự tương giao với Chúa, thì một trong những điều đầu tiên đó, là họ quên đi họ đang sống trong sự hiện diện của Chúa. Tiếp theo nữa là gì? Họ quên đi sự sống của họ nằm trong tay Ngài. Và tiếp theo nữa là họ mất hy vọng, thiếu lời Chúa. Và rồi tiếp tục theo đó là cay đắng. Cay đắng theo sau. Khi lệ kéo chúng ta lại với nhau, thì cái chữ nhóm lại trong câu 25, chữ nhóm lại này đó, trong nguyên văn được dùng hai nơi thôi. Trong Tân Ước chỉ dùng hai nơi chữ nhóm lại này. Ở đây trong sách Hebrew và một lần nữa ở trong sách Thessalonica nhì đoạn 2 câu 1 luận về sự chúng ta hội hiệp cùng Ngài, nhóm lại trên đất và hội hiệp cùng Ngài trên trời. Hai chữ này xài một chữ, xài một chữ, hiệp hội, nhóm lại. Một nơi thì nó nói đến nhóm lại dưới đất, và một nơi nó đến hội hiệp trên trời. Cả hai đều quan trọng như nhau trong dự định của Đức Chúa Trời cho con dân Ngài. Cả hai đều quan trọng. Ở dưới một cái thế giới này đầy là lạnh nhạt và đầy thù nghịch này, thì có gì hơn quý vị thấy buổi sáng hôm nay không? Ở bên ngoài lạnh, bước vào trong này là mình thấy sao? Oh, cảm ơn Chúa. Có một cái gì đó cứ gắn bó chúng ta với Chúa và gắn bó chúng ta với nhau. Chúng ta nhóm lại trên đất để làm gì? Để cầu nguyện, để thờ phượng, để học lời Chúa, để gì nữa? Để thông công. Đó lý do tại sao mà hôm nay chúng ta phải có thông công sau giờ này, phải không? Rồi gì nữa? Và để chia sẻ niềm tin. Đó là lý do tại sao mà chúng ta không theo Chúa. Niềm tin cơ đốc không có ở một mình, không có ở một mình. Khi hội thánh ban đầu trên đất được thành lập, hội thánh ban đầu được thành lập thì vị mục sư, tức là người chăn hiền lành của chúng ta, bị xử tử như là một tội phạm. Hội thánh đầu tiên được thành lập thì người chăn đầu tiên bị xử tử như là một tội phạm. Ông thư ký, thư ký hội thánh Führer thì rủa mà thề rằng không hề dính dáng đến tội nhà cái phạm nhân này. Ông thủ quỹ Judas thì sao? Tự sát. Số còn lại thì sao? Chạy tán loạn, chỉ còn một số tử nữ, phụ nữ là trung tín. Quý bà luôn luôn được đề cao. Cảm ơn Chúa. Nhưng mà hội thánh, một hội thánh trong mắt con người là thất bại. Một hội thánh trong mắt con người là thất bại. Nhưng mà huyết của Chúa đã tưới sạch lương tâm xấu của họ, và được bởi đường mới và sống qua thân xác Ngài, Ngài đã xé tấm màn ngăn cách giữa con người với Đức Chúa Trời, và kéo họ đến gần với Chúa. Và từ kéo họ đến gần với Chúa thì họ vẫn té không? Họ vẫn té, nhưng mà họ đứng dậy. Té nữa không? Vẫn té mà đứng dậy. Lại té nữa không? Vẫn té và đứng dậy, và họ vẫn tiếp tục đam mê gần Chúa. Họ vẫn tiếp tục đam mê gần Chúa. Từ gần Chúa, từ gần nhau thì quyền năng của Chúa được bày tỏ. Và họ đã làm đảo lộn cả thế giới, vì họ đã đi ở trong sự cầm giữ, sự làm chứng về điều trông cậy chẳng chuyển lay. Tôi cầu xin Chúa giúp chúng ta năm nay, năm mới này, chúng ta sẽ đặt những ân hận, những lương tâm xấu, những quá khứ của năm qua, của những ngày về trước của chúng ta, của cái gì đó mà lâu lâu nó cứ đem lại vào trong lòng chúng ta. Buổi sáng hôm nay, giờ này, chúng ta sẽ đặt vào chân Chúa. Không phải là chờ sau này, về nhà đã, hay lúc nào đã, ngay bây giờ mình đặt nơi chân Chúa. Mình thưa với Chúa đi. Bây giờ mình thưa với Chúa đi. Lạy Chúa, từ những cái rạn nứt của cuộc đời con đó, những vết rạn đó, đó, xin ánh sáng của Chúa rọi vào. Xin Chúa ánh sáng của Chúa rọi vào linh hồn này. Con đặt cái mọi dằn vặt quá khứ nơi chân Ngài. Con xin đáp ứng lời gọi Chúa đến gần Chúa hôm nay, giờ này, ngay bây giờ, để vào nơi chi thánh của Ngài, đến trong sự hiện diện của ba ngôi Đức Chúa Trời. Amen. Và nhờ ơn Chúa thì mỗi chúng ta sẽ đứng lên, sẽ bước đi trong những ngày tháng của năm mới này với niềm vui lớn, kinh nghiệm một ân sủng sâu xa, vĩnh viễn, nhẹ nhõm, kỳ diệu, đường mới và sống, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong mà đến gần Chúa. Mời chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện. Xin mỗi người chúng ta hướng lòng về Chúa trong đêm này. Có những điều nó dằn vặt, Chúa ơi, thưa với Chúa, những con điều dằn vặt suốt đời con mà con không muốn, Chúa muốn con đặt nơi chân Chúa giờ này. Xin Chúa giúp cho chúng ta, để được chúng ta sẽ bước đi với Chúa, được Ngài kéo về gần với Ngài, đi với Ngài trong một cái sự hạnh phúc, một sự cất bỏ vĩnh viễn những điều đó ràng buộc với chúng ta. Chúng ta đến với Chúa trong thời gian này. Cha kính yêu của chúng con, cảm ơn Chúa về tình yêu của Ngài, về sự hy sinh của Chúa Thánh Giêsu. Bởi huyết của Ngài đổ trên thập tự giá thì Ngài đã xé tấm bàn ngăn cách cách chúng con với Chúa. Và buổi sáng hôm nay Chúa mời gọi chúng con đến với Ngài. đặt tất cả những điều gì nó làm chúng con ân hận, nó làm cho chúng con cắn rứt. Chúng con muốn đặt điều này buổi sáng hôm nay trong năm mới này, chúng con muốn ao ước chúng con sẽ đi với Chúa, đi gần với Ngài, đi trong sự hiện diện của Ngài bằng một sự tươi vui, bằng một sự mới mẻ, bởi một tâm linh Chúa đã rửa sạch chúng con, ném chúng con, ném những điều đó sau lưng con chúng con, để chúng con sẽ bước đi vào những ngày tháng tới này đẹp lòng Chúa, vui vẻ sống trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con tin rằng giờ này Chúa đang lắng nghe mỗi lòng của chúng con, và chúng con cảm ơn Chúa về sự tha thứ của Ngài, sự ném xa tội lỗi của chúng con của Ngài, sự rửa sạch tội lỗi của chúng con nên trắng như tuyết của Ngài, và sự không nhớ đến tội lỗi của chúng con nữa. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen.